Xin kính mời ông bà anh chị em chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng sẽ nghe lời của Đức Chúa Trời được tuyên đọc trong sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 từ câu 1 đến câu 13. Phao-lô phái Ti-mô-thê đi thăm hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Vì không thể chờ đợi hơn nữa, chúng tôi đành quyết định ở lại Athen một mình và phái Timôthê đến thăm anh chị em. Timôthê là một anh em của chúng tôi, người cùng phục vụ Đức Chúa Trời trong việc truyền giảng phúc âm của Chúa cứu thế. Anh đến để củng cố và khích lệ đức tin anh em, hầu cho không ai trong anh chị em bị nao núng trong các cơn hoạn nạn này. Vì chính anh chị em biết rằng đây là số phận dành cho chúng ta. Thật vậy, khi còn ở cùng anh chị em, chúng tôi đã nói trước cho anh chị em rằng chúng ta sẽ bị hoạn nạn, và điều này đã xảy ra như anh chị em biết. Vì vậy, không thể chờ đợi hơn nữa, tôi đã phái Timôthê đến cho biết đức tin anh chị em như thế nào. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh chị em và công khó của chúng tôi thành vô ích. Nhưng nay Timôthê từ nơi anh chị em trở về cho chúng tôi biết tin mừng về đức tin và tình yêu thương của anh chị em. Anh ấy cũng cho chúng tôi biết rằng anh chị em vẫn luôn luôn giữ kỷ niệm tốt đẹp về chúng tôi và mong ước gặp chúng tôi cũng như chúng tôi ao ước gặp lại anh chị em. Nhờ vậy, thưa anh chị em, tuy gặp phải mọi gian lao, hoạn nạn, chúng tôi được khích lệ vì đức tin anh chị em. Vì hiện nay, chúng tôi sống là vì anh chị em đứng vững trong Chúa. Chúng tôi làm sao có thể đủ lời cảm tạ Đức Chúa Trời về anh chị em, vì tất cả niềm vui mà nhờ anh chị em, chúng tôi có trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta, ngày đêm, chúng tôi tha thiết nài xin Ngài cho chúng tôi được thấy mặt anh chị em để bổ sung những gì còn thiếu nơi đức tin anh chị em. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và xin Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn đường chúng tôi đến cùng anh chị em. Xin Chúa khiến tình yêu thương của anh chị em tăng thêm và chan chứa đối với nhau và đối với mọi người, cũng như tình thương của chúng tôi đối với anh chị em vậy. Xin Chúa làm cho lòng anh chị em vững vàng, thánh khiết, không có gì đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời Cha chúng ta khi Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta quang lâm cùng với tất cả các thánh của Ngài. Amen. Xin chúng ta đồng an tọa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Đề tài sáng hôm nay là khích lệ lẫn nhau. Mới đầu thì tính là tâm tình của người hầu việc Chúa hay là tâm tình của người truyền giáo. Tại vì cái tuần lễ cách đây 3 tuần thì cái bài giảng là chứng đạo trong nếp sống hàng ngày. Tuần vừa rồi đây là về người truyền giáo và tính bữa nay là tâm tình của người truyền giáo. Nhưng mà đổi lại đề tài giờ chót là khích lệ lẫn nhau. Bởi vì khi mà đọc qua cái phân đoạn này thì quý ông bà anh chị em phải ở trong cái vị trí của ông Phao-lô khi mà gửi cái lá thư này cho hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Thì quý ông bà anh chị em biết khi mà Phao-lô cái đoàn truyền giáo đến thành phố Tê-sa-lô-ni-ca thì làm chứng hay là truyền giảng có được một số người tin Chúa trong một cái thời gian rất ngắn, bởi vì bắt bớ thành ra ông và cái đoàn truyền giáo phải rời thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Và tâm tình của một người truyền giảng hay là một người hầu việc Chúa thì cái lòng của ông rất lấy làm lo lắng. Không biết cái đàn chiên mới được tin Chúa đó sẽ xảy ra như thế nào. Thành ra ông mới hấp tấp trong cái sự nóng nảy. Ông không có tới được Tê-sa-lô-ni-ca thì ông gửi Timôthê tới để mà thăm dò coi thử còn cái Chúa hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca như thế nào. Bởi vì đồng một lúc đó thì ông nghe cái tin cũng rất là vui mừng. Bởi vì cũng ngạc nhiên tại sao một số người mới tin Chúa mà sáu đạo của Chúa hay là cái tiếng tốt lại lan tràn nguyên cái vùng Macedonia và đồng trời xuống cái miền Nam là Achai, và không những thế thôi, lan tràn qua các thành phố khác. Đó là cái điều chúng ta cần phải học hỏi, tại sao những người mới tin Chúa mà có thể làm được điều này. Trong cái sự khích lệ lẫn nhau mà khi mà chúng ta học về Phaolô, thì chúng ta thấy được rằng khi mà Phaolô tới thăm viếng hay là truyền giảng tại thành phố Corinto, thì ông lấy được khích lệ bởi vì ông có được cái tình bạn của Aquila với là Berisin. Rồi trong khi đó, ông đi rao báo phúc âm trong thành phố Corinto, thì những người trong thành phố Corinto tin nhận Chúa, thành ra ông rất được khích lệ và vui mừng. Rồi khi sứ đồ Phaolô và những người đồng hành của ông đến thành phố Epheso, thành phố Epheso là nằm phía bên Tiểu Á, hiện tại bây giờ là giống như là gần Turkey đó, Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì ông tiếp tục nói lời Chúa cho những người trong thành phố Epheso. Thì những người trong thành phố Epheso lại tin nhận Chúa, thành ra ông rất là làm khích lệ. Và đồng thời khi ông nghe cái tin của những người ở trong thành phố Thessalonica, nói cái tiếng tốt lan tràn ra, nhiều người tin nhận Chúa từ Macedon, tức là vùng miền Bắc, rồi tới Achai miền Nam, rồi những cái thành phố khác nữa. Và nếu quý ông bạn cho em có cơ hội thăm viếng cái khu vực này, thì hội thánh Thessalonica tới giờ phút này vẫn còn tồn tại. Trong Kinh Thánh viết từ thời xưa, cả mấy ngàn năm về trước, chỉ còn hai hội thánh còn tồn tại tới ngày hôm nay. Một hội thánh ở trong Khải Huyền, bảy hội thánh. Khi nào chúng ta học tới cái khúc này thì sẽ nhắc nhở tới. Nhưng trong cái chủ đề ngày hôm nay, Thessalonica, hội thánh Chúa vẫn còn tồn tại hơn 2.000 năm. Biết bao nhiêu chiến tranh, tranh chấp đủ thứ chuyện cả mà hội thánh vẫn còn tồn tại. Và cầu nguyện giữa hội thánh West Houston 2.000 năm nữa cũng giống như hội thánh Thessalonica vẫn còn tồn tại. Và cái đó là cái sự khích lệ mà Phaolô muốn dạy dỗ chúng ta. Khích lệ thì ông nói lên cái tấm lòng của người hầu việc Chúa và cái sự khích lệ của người hầu việc Chúa như thế nào để chúng ta cùng nhau học hỏi. Cái khích lệ của người hầu việc Chúa không phải chỉ cho mục sư, người truyền đạo, người dạy đạo, mà ngay cả con cái Chúa. Mình nhớ không? Con cái Chúa hội thánh Thessalonica là mấy toan những người mới tin Chúa. Nhưng mà tại sao họ vẫn có thể khích lệ nhau được để mà truyền bá đạo về Chúa? Cái đó là cái điều chúng ta cần phải học. Cái nỗi lòng của người hầu việc Chúa như thế nào? Từ câu 1 tới câu 5. Vì không thể chờ đợi nữa nên chúng tôi đành phải ở lại Athen. Athen tức là phía bên, cũng là phía bên Crete, Roma. Và sai bên Roma. Và sai Timôthê là đem chúng tôi tớ của Đức Chúa Trời, kẻ giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ đến cùng anh em, để khiến anh em được đứng vững vàng và dục lòng anh em trong đức tin, hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy. Vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta. Câu số 4. Lại khi ở cùng anh em, chúng tôi đã nói trước rằng sẽ có sự khốn khó phải chịu. Điều đó xảy đến rồi, anh em đã biết rõ, vậy không thể đợi lâu hơn nữa, nên tôi đã sai Timôthê đi để cho biết đức tin anh em ra làm sao. E rằng kẻ cám dỗ đã cám dỗ anh em và công phu của chúng tôi trở nên vô ích chăng. Trong cái này, trong cái bản cũ 1925. Kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa trong hội thánh Thessalonica mới toàn làm cái người hầu việc Chúa, hay là những người tin Chúa lâu năm mà phục vụ Chúa, mà nếu những người đó là những người mà chúng ta làm chứng cho tin Chúa thì lo lắm chứ. Bởi vì không có người lãnh đạo, không có người sâu nhiệm trong Chúa, và không có biết chuyện gì sẽ xảy ra dưới cơn bách hại diễn tiến trong cái khu vực tại Hy Lạp đó. Nhưng mà là một điều, hội con cái Chúa của hội thánh vẫn tiếp tục đứng vững vàng, chịu áp lực, chống đối đi nữa, Nhưng mà họ vẫn đứng vững vàng. Mà tại sao họ có thể đứng vững vàng được trước những cái áp lực của xã hội đó? Tại vì Thiên Chúa vào thời đó sẽ bị bắt bớ, một số người bị bỏ vô tù, một số người, nếu mà quý ông bà anh chị em học trong lịch sử, mất công ăn việc làm. Nhưng mà vẫn vững vàng trong đức tin. Tại sao mà có thể làm được những cái điều này? Tại thường thường khi mà cái sự thử thách tới mà đức tin không có vững vàng thì con cái Chúa sẽ bỏ đạo. Nói sơ sơ thôi, mới cái đại dịch coronavirus từ ngày 22 tây tháng 3 cho tới giờ phút này, trong khoảng chừng 6-7 tuần lễ hội thánh đóng cửa bởi vì cái áp lực của coronavirus, mà thấy đã có một số con cái Chúa đi nhà thờ tương đối khá lâu, rụng như sung, biến mất luôn, kiếm không ra. Và tự nhiên một số tin vào những cái đạo lạc khác. Cái đó là cái điều chúng ta cần phải suy nghĩ và suy tư. Lời của Chúa không có được vững vàng, đức tin ở Chúa Giêsu Christ cũng không có được rõ ràng, hoặc là đôi khi chỉ tin vào lý trí hay là tin một cách tạm thời. Thành ra niềm tin bị lung lạc khi đối diện với những sự thử thách. Cái điều lo lắng của Phao-lô là như thế này: cái sự thử thách đó sẽ khiến những con cái Chúa mới này từ bỏ đức tin, quay lại cái đời sống cũ. Cái áp lực xã hội rất là cao, rất là nặng nề. Nếu quý ông bà anh chị em đọc báo thì sẽ thấy có nhiều tiểu bang không có được nhóm họp lại thờ phượng. Thờ phượng Chúa là mỗi ngày bị phạt $1,000. Thờ phượng Chúa có nhà thờ bị phạt $10,000. Mới mở cửa được 9 ngày là bị phạt tới $50,000+. Rồi còn bị ép buộc vô tù nữa. Đó là cái áp lực của xã hội. Nhưng mà tạ ơn Chúa, hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca lúc đó vẫn vững vàng trong đức tin. Để rồi cái tiếng tố của hội thánh lan tràn, có những ở vùng miền Bắc của Hy Lạp là coi như là Macedon là vùng miền Bắc, mà xuống cả miền Nam là Achai. Rồi đồng thời lan tràn qua bên Ý Đại Lợi, tức là La Mã vào cái thời đó. Đó là cái điều diệu kỳ của những con cái Chúa vững vàng trong cái niềm tin. Cái áp lực xã hội nó có thể đến từ người láng giềng, đến từ gia đình, đến từ chính phủ. Và những con cái Chúa trong cái niềm tin quá mới mẻ này, dưới cái áp lực đó mà họ vẫn vững vàng. Một cái nguyên tắc mà lời của Chúa chép, mà khi chúng ta học qua lịch sử và nghiên cứu Kinh Thánh, một cái nguyên tắc họ đứng vững được là tại vì cái cộng đồng đức tin rất là mạnh mẽ. Nếu mà cộng đồng đức tin mạnh mẽ, nâng đỡ nhau trong cái khốn khó của cuộc sống, và Timôthê hay là có một người nào đó đến hay là dấy lên để mà lãnh đạo cái cộng đồng đó, thì sẽ đứng vững vàng. Người mục sư, người truyền đạo, người dạy đạo, người trưởng cái nhóm nhỏ phải làm cái điều này. Phải giữ vững cái cộng đồng của đức tin một cách mạnh mẽ. Lời của Chúa phải vững vàng, đức tin phải vững vàng. Tại vì nếu trưởng một cái nhóm nhỏ hay trưởng một cái lớp trường chủ nhật, lời của Chúa không có vững vàng, đức tin không có vững vàng, thì cái lời ra, lời vô, đạo lạc đi vào trong cái nhóm đó, làm phá vỡ đi cái cộng đồng đức tin đó, và làm cho con cái Chúa lung lạc. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải lo lắng. Bởi vì mới từ ngày 22 tây tháng 3 tới nay, là đã có một số con cái Chúa lung lạc. Nếu con cái Chúa không có trong cái nhóm nhỏ, thì tôi không có lo lắng. Nếu không có trong cái nhóm nhỏ, tại vì họ đứng ở ngoài cái cộng đồng đức tin. Và cái ngày Chủ nhật không có thờ phượng Chúa qua cái đường dây trực tuyến, thì tôi có thể nói rằng họ ở ngoài cái cộng đồng đức tin. Thành ra sa ngã là cái chuyện đương nhiên. Bởi vì cái nguyên tắc Chúa dạy, cái cộng đồng đức tin phải vững mạnh để mà nuôi dưỡng những con cái Chúa đó trong cái giai đoạn bắt bớ. Nhưng tiếc thay, có những con cái Chúa cũng trong cái cộng đồng đức tin mà lại bị lung lạc. Cái đó là cái điều cần phải lo lắng. Thành ra cái điều này nó trăn trở làm cho tôi là người mục sư mất ăn mất ngủ. Và đồng thời có những cái nhóm Chúa cho cơ hội tôi ngồi buổi tối thứ sáu, tôi ngồi nghe tới ba nhóm cùng một lượt. Khi mà nghe cái nhóm này thì phải tắt cái, không nghe cái nhóm kia, tại vì không thể nào nghe ba chừng. Thành ra khi nghe cái nhóm này thì thu băng hai cái nhóm kia, nghe cái nhóm thứ hai thu băng hai cái nhóm này, nghe nhóm thứ ba thu băng, rồi ngồi nghe lại. Thì thấy một nhóm cái đạo lạc cũng bắt đầu đi vào, làm cho tôi trăn trở. Tôi nói chuyện với cái người trưởng nhóm, tại sao cái lẽ đạo nó không có vững vàng như vậy, mà tại sao không có điều chỉnh liền, mà thảo luận đủ thứ chuyện rồi nó không có tới đâu hết cả. Bởi vì lời của Chúa phải rõ ràng, phải mạnh mẽ là cái chỗ đó. Là nó không có thể nào để cho một cái mầm mống hay là một cái tín lý sai lạc đi vào trong cái nhóm nhỏ, hay đi vào trong cái lớp trường chủ nhật, hay là đi vào ngay cả trong cái sự thờ phượng Chúa, ảnh hưởng đến đức tin mà vẫn yên lặng, không có nói gì cả. Cái đó là cái điều không có thể nào xảy ra được. Nếu mà chúng ta thật sự học về hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, thì hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca toàn là người mới không, mà họ vững vàng để tiếp tục lan truyền đạo của Chúa. Và ngay cả một lớp trường chủ nhật, một người hướng dẫn mà tôi nghe thu băng trở lại giải thích cũng ngang dọc tứ tung lên cả, mà mọi người ngồi trong đó cũng vậy hả, là nguy hiểm vô cùng, nhất là trong cái lạ đạo về ba ngôi Đức Chúa Trời, hay là giải thích về Đức Chúa Trời, hay là những cái căn bản tinh lý phải vững vàng. Đôi khi chúng ta có thể nói chuyện chính trị, chúng ta có thể nói chuyện gia đình, nếu mà ý kiến cá nhân thì không sao, mọi người có một ý. Nói chuyện politics, nói chuyện bầu cử, ý kiến cá nhân, nhưng khi mà trở về lại lời của Chúa thì phải chính xác, vững vàng. Và cái điều này hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca họ học được chừng đó, họ vững vàng chừng đó. Chúng ta có thể học cái ngọn nhiều quá mà thiếu mất đi cái gốc, không có rễ, để khi mưa gió bão bùng đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cây nào cây nấy bứt gốc hết, tại vì cái rễ không có đâm sâu, cái nền không có nền tảng, cái nhà mà không có cái foundation. Cái foundation tiếng Việt nói là cái móng. Và chuyện đó xảy ra. Thành ra cái cộng đồng trong đức tin đó phải nâng đỡ lẫn nhau trong cái thời khốn khó của cuộc sống. Chúa cho cái đại dịch coronavirus có vài tháng thôi, cũng giống như làm nháp. Cái đại nạn 7 năm chưa có tới, cái này mới nháp sơ sơ thôi, mà thấy rơi rộng, rơi rộng rất là nhiều. Và cầu nguyện Chúa, những con cái Chúa ở nhà thờ hay ở nhà phải vững vàng về điều này. Sứ đồ Phao-lô muốn con cái Chúa Tê-sa-lô-ni-ca rõ ràng, ông đã nói trước rồi, cái sự bắt bớ, sự đau khổ không phải là cái điều lạ lùng. Tin Chúa, không tin Chúa, cái chịu khổ nó như nhau. Tin Chúa, không tin Chúa, cũng phải dậy sớm 6 giờ để mà đi làm. Tin Chúa hay không tin Chúa, cũng phải đi tới Walmart sắp hàng cách ly 6 feet mua đồ ăn. Tin Chúa hay không tin Chúa, cũng phải về nhà nấu ăn, chăm sóc gia đình. Cái công việc không có thay đổi, nhưng khác một điều, cái thái độ thay đổi, để rồi có cái sự vui thỏa, để rồi sắp hàng ở Walmart hay Kroger không có cằn nhằn, không có than phiền, để rồi khi mà đối diện với cái hoàn cảnh người ta nói ra nói vô, mình không có bực mình, người khác bực mình thì không sao, để kệ, để cho họ bực mình, nhưng mình có Chúa mình không có bực mình. Bởi vì có cái niềm vui thỏa, có sự bình an trong Chúa. Thành ra con cái Chúa, nếu thật sự có Chúa, không có bị ulcer, không bị đau bao tử, không bị đau bao tử. Nếu mà bị bao bao tử, tức là lo nhiều quá đó, lo ngang, lo dọc, mỗi lần gặp gỡ là toàn là than bệnh không à, mà không có phải cái bệnh mà bệnh bệnh nặng nề gì, toàn là bệnh về bệnh tâm lý không à. Bị ô sơ, lo, ngay cả nhiều người lo tối nay không biết ăn cái gì nữa, rồi trưa nay không biết ăn cái gì, đi chợ mua cái gì, cứ lo sáng ăn, rồi trưa ăn, chiều ăn, mà bị đau bao tử, hết chuyện. Làm sao mà một người mục sư có thể giúp được điều đó? Chỉ có nước là nó phải trở về lại lời của Chúa. Bởi vì trong Ngài có sự vui thỏa, trong Ngài có sự vui mừng, trong Ngài có sự bình an. Mà sao có bị ô sơ mấy cái chuyện không không, đâu đâu không à? Mà cái này mới có cách ly, mới có 3-4 tháng thôi, chứ có phải là đại nạn thiệt. Cái này mới đại nạn nhấp nháp thôi, làm nháp thôi à, chứ chưa phải thiệt. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cộng đồng đức tin vô cùng quan trọng. Đó lý do tại sao trong cái cộng đồng đức tin có những cái điều trăn trở, chia sẻ để mà cầu nguyện cho nhau, để mà giúp đỡ nhau, để cùng nhau vượt qua được những cái trở ngại mà đôi khi Chúa đặt để trong cái cuộc đời của chúng ta. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà con cái Chúa chịu đau khổ, thử thách, điều này không có nghĩa là tại vì Đức Chúa Trời mất đi cái quyền kiểm soát. Không phải như vậy. Tại vì khi mà chúng ta sáng nay dự tiệc thánh đây để suy niệm về sự thương khó của Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ đã chịu khổ để tất cả mọi người được sự cứu chuộc. Mà cái nếu mà Chúa Giêsu đã chịu khổ như vậy, thì cái chuyện con cái Chúa chịu khổ là chuyện bình thường. Thật ra khi mà chịu khổ, cứ nhớ lại hình ảnh của Chúa Giêsu Christ, cái sự đau đớn, cái sự thương khó của Ngài như thế nào, thì mình thấy cái khổ của mình thật ra chưa có đáng gì cả. Nhưng mà trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có sự hy vọng, chúng ta có cái sự sống đời đời, chúng ta có cái điều không bao giờ mất được cả. Và vì trong cái điều đời đời đó mà chúng ta có sự vui thỏa, có trở lại cái sự bình an, thì mới diệt được cái ô sơ, cái bị đau bao tử, lo lắng những cái lúc chuốc đó. Thập tự giá của Chúa, Chúa nhắc nhở về thập tự giá. Một số con cái Chúa trong tuần qua học cái cua 2 lại 1, 4 cái điều kiện để trưởng thành. Khi chúng ta nhìn vào thập tự giá của Chúa, ngay nơi cái trong tâm điểm là Chúa Giêsu Christ, mà Chúa đã dạy như thế này trong Luca đoạn 14 câu 27: nếu ai không vác thập tự giá mình mà theo ta thì không được làm môn đồ ta. Thành ra con cái Chúa khi tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà nói rằng tôi là tín đồ hay là tôi môn đồ của Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nhắc nhở phải vác thập tự giá mình mà theo ta, cái trung tâm điểm đó. Mà bởi vì vác cái thập tự giá mình mà theo Chúa, trở nên môn đồ của Chúa, thì cái điều kiện ắt có và đủ đối với Chúa là phải có cái sự cầu nguyện. Lời của Chúa nói: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và lời của ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ đã được sáng danh thể nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ ta như vậy. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, nếu chúng ta hay là con cái Chúa ở trong Chúa Giêsu Christ và lời của Chúa ở trong con cái Chúa, thì con cái Chúa cầu xin bất cứ điều gì mặc dầu Chúa sẽ làm cho. Xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Như vậy, một cái nguyên lý chúng ta học được, con cái Chúa muốn lời cầu nguyện được Chúa nhận thì phải bảo đảm phải có Chúa ở trong mình đó. Mình ở trong Chúa, Chúa ở trong mình. Chúa ở trong mình có nghĩa là có lời của Chúa. Trong cái đức tin của mỗi con cái Chúa, có biết chắc chắn rằng mình thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ hay không? Phải chắc chắn về điều này. Bởi vì nếu mà thật sự lời của Chúa không có thể nào sai trật được. Nếu mà có Chúa ở trong chúng ta, ta ở trong, chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, cầu xin bất cứ điều gì đều được cả. Nhưng mà tại sao nhiều con cái Chúa cầu xin mà không được? Mình phải xét lại. Nhưng đồng thời, cái câu số 2 lại hay quên. Này cha ta, nếu mà sẽ được sáng danh thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ ta vậy. Mỗi con cái Chúa phải có kết quả. Kết quốc quả đây là gì? Phải bất chước giống như con cái Chúa hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca. Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca có thể là chỉ học bốn điều này mà thôi, mà họ được kết quả. Đạo của Chúa lan tràn ở vùng Macedonia và Achaia. Điều thứ hai, phải có lời của Chúa. Thập tự giá nó có cái chiều đứng và chiều ngang, phải có lời của Chúa. Tại vì nói như thế này, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật buông tha các ngươi. Thành ra phải có lời của Chúa trong đó. Tại vì rất là nhiều con cái Chúa khi mà bị sa ngã, lời của Chúa chỉ đọc được đến có 5-6 ngón tay mà thôi. Và không có đủ lời của Chúa để mà chống cự lại những cái quyến rũ của đời. Còn giống như nói là giáp trụ của người thánh đồ đó, rút gươm ra thì chỉ có cái chui mà không có cái lưỡi. Thành không có lời của Chúa, có múa may quay cuồng gì đi cả, cũng bị ma quỷ nó chém cái đứt cái đầu. Đứt cái đầu, mất đi cái lý trí, cái tâm trí và lạc lõng trong cái đường đời. Học lời của Chúa thì phải học như thế nào? Có 5 điều. Những cái đoạn sau tôi sẽ đi lướt lại, tại vì nếu mà không nắm được cái này thì nguy hiểm vô cùng. Thứ nhất là chúng ta làm gì? Chúng ta phải nghe. Thứ hai, phải đọc. Tại khi mà nghe này, bảo đảm từ đây cho tới 1 giờ quý ông bà anh chị em sao không nhớ tôi nói gì hết cả. Nghe xong thì phải đọc. Đọc xong sao? Rồi phải học nữa. Học xong rồi làm gì? Phải nhớ. Tại nhiều con cái Chúa học rất nhiều mà không có nhớ. Rồi sao nữa? Suy gẫm. Suy gẫm rồi sao nữa? Làm gì? Rồi phải áp dụng. Bàn tay nắm ngón nhưng mà phải nắm lại được. Tại nhiều con cái Chúa có như là nghe, rồi đọc, rồi học, rồi nhớ, rồi suy gẫm, rồi không có áp dụng, thành ra cái đưa cái bàn tay nó cứ ngắt nhẹ. Bàn tay nắm ngón mà không nắm lại được. Nếu mà bàn tay không có nắm lại được thì bàn tay đó vô dụng. Bàn tay đó chết, quả thật chết luôn. Tắt luôn cả cái trên đó luôn. Đó. Và đồng thời, về hàng ngang thì phải có sự thâm công lời của Chúa chết. Ta ban trong sách Tin Lành rằng, ta ban cho các con điều răn mới, nghĩa rằng các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con thể nào, thì các con phải yêu nhau thể ấy. Nếu các con yêu nhau, thì ấy là từ điều đó mà thiên hạ nhận biết các con là môn đồ ta. Làm sao để biết chúng ta là môn đồ? Cho nó phải yêu thương nhau. Mà nên nhớ con cái Chúa phải yêu thương nhau là đương nhiên. Là đương nhiên. Okay. Nhưng đồng thời con cái Chúa cũng có chồng, có vợ, có con của mình. Tin Chúa thì phải bảo đảm rằng phải yêu thương chồng mình, vợ mình, con mình. Thành ra những người nói tôi yêu tín đồ trong hội thánh mà không yêu chồng mình được, có vợ mình được hay là yêu con mình được, phi lý. Quá phi lý. Người trong nhà mà không yêu được mà đi yêu người ngoài đường là nhiều chuyện khác sẽ xảy ra, tai hại vô cùng. Đấy là lời của Chúa nhắc nhở trong cái sự thâm công là như vậy. Và đồng thời dâng hiến tới cái chiều bên kia. Như vậy, nếu ai ở trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Cái khó nhất mà bỏ là cái gì? Tiền. Tại ra trong Kinh Thánh viết rất là nhiều về tiền. Kinh Thánh viết nhiều về tiền còn hơn là về tình yêu. Kinh Thánh viết nhiều về tiền hơn là cả sự cứu rỗi. Kinh Thánh viết tiền là còn nhiều hơn bất cứ cái vấn đề gì khác trong cái cuộc sống. Mà nếu Kinh Thánh lặp đi lặp lại về cái vấn đề tiền, có nhiều chỗ nói tiền là cội rễ của tội lỗi. Các ngươi đừng thờ gì đó, đừng có hai chủ, vừa ma môn mà vừa ta, tức là Chúa. Ma môn này có nghĩa là tiền. Tiền là cái điều khó nhất. Nhưng mà trong cái ý nghĩa nói rằng con cái Chúa phải có tâm lòng rộng rãi. Đó lý do tại sao lặp đi lặp lại rất là nhiều. Ban cho thì phước hơn là nhận lãnh. Nói về cái sự rộng rãi. Và con cái Chúa hội thánh Thessalonica biết được cái điều này. Là nó họ rộng rãi cho nhau. Trong cái giai đoạn bắt bớ đó, nhiều người mất cái công ăn việc làm đó, nhiều người phải ở tù đó. Những cái tấm lòng rộng rãi họ giúp đỡ nhau để cùng nhau vượt qua những cái bắt bớ và khó khăn đó. Ơn Chúa về điều này. Tôi sẽ đi rất là lẹ tại hết giờ. Và đồng thời ông muốn biết về cái đức tin của con cái Chúa. Đức tin với con cái Chúa là đức tin như thế nào? Là đức tin nơi Chúa Giêsu Christ và cái sự cứu rỗi. Tại một người nói rằng tôi là môn đồ của Chúa, tôi đi nhà thờ mà không biết Chúa Giêsu Christ là ai, tin một đấng mà không biết mình tin ai, là nguy hiểm vô cùng. Bởi vì như thế mà niềm tin bị lung lạc. Cái mục đích của sứ đồ Phaolô khi mà ông gửi Timôthê tới đó, ông muốn tìm hiểu về cái đức tin của những con cái Chúa còn non trẻ này. Tại vì cái mối đe dọa của đức tin đó là từ ma quỷ. Tại khi mà cái niềm tin mà còn mới mẻ quá thì ma quỷ sẽ cám dỗ, sẽ tấn công để cái người đó quay trở lại về lại cái đời sống cũ. Cái đó là cái thói thường như vậy. Nhưng mà lạ một điều, con cái Chúa hội thánh Thessalonica trong cái niềm tin rất là đơn sơ đó mà Satan không có lay chuyển được. Tại sao không có lay chuyển được? Bởi vì cái niềm tin căn bản, cơ bản mà con cái Chúa hội thánh Thessalonica có được là nơi Chúa Giêsu Christ. Khi tin nhận Ngài thì có sự cứu rỗi. Cái đó là cái điều căn bản và chắc chắn. Thành ra họ không có nghi ngờ về điều đó. Nếu mà ma quỷ, Phaolô viết tiếp thì nói rằng nếu mà ma quỷ mà tấn công mà giành giật được linh hồn này thì cả một cái công trình truyền giáo của sứ đồ Phaolô nhằm cái mục đích đưa họ đến với Chúa Giêsu Christ hoàn toàn bị tan vỡ. Và đồng thời cũng có nghĩa rằng cái sự dạy đạo của ông cho con cái Chúa hội thánh Thessalonica không có toàn vẹn. Những cái điều cơ bản thành ra mới rung rinh một chút xíu là rụng như sung. Nhưng mà cảm ơn Chúa, con cái Chúa hội thánh Thessalonica vẫn vững vàng trong đức tin dù trong mọi hoàn cảnh thử thách đó. Trong cái ngồi lúc trước, hôm thứ Sáu tuần trước đây, khi mà tôi ngồi nghe trong một cái nhóm thì cũng nói về, đặt cái vấn đề lại như thế này, thì cũng giải thích hình tam giác đều góc này góc kia rồi đủ thứ cả để ôn lại chút xíu. Con cái Chúa tin nhận Chúa, chúng ta thờ một đấng là Đức Chúa Trời trong phục truyền luật lệ ký. Nhưng mà đồng thời có ba cái thân vị, có một thể là Đức Chúa Trời, có ba cái thân vị là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và Đức Chúa Con tức là Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu Christ, Ngài cũng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha cũng là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng mà Đức Chúa Con không phải là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Cha không phải là Đức Thánh Linh, hay là ngược trở lại, và Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh. Nhưng có ba cái vị, thân vị đó, và ba thân vị đó hợp lại với nhau và là Đức Chúa Trời. Tại vì hôm trước đây nghe có một người giải thích thì nói rằng là một Đức Chúa Trời, những Đức Chúa Cha nó xuất hiện vào thời Cựu Ước, rồi cùng Đức Chúa Cha đó tới cái thời Tân Ước thì xuất hiện là gọi là Đức Chúa Con hay là Chúa Giêsu Christ, rồi cùng một cái thân vị đó cái tới cái giai đoạn khi Chúa Giêsu về trời thì xuất hiện lại lần thứ ba gọi là Đức Thánh Linh. Nhưng mà thật ra chỉ có một, tức gọi là tam thể. Nhưng mà nên nhớ đây là kêu là tam vị nhất thể, chỉ có một Đức Chúa Trời nhưng mà có ba cái thân vị. Chứ không có phải là nhất thể rồi nó đi ba cái giai đoạn. Đó. Mà nếu mà quý ông bà anh chị em nghe nói cũng là một Đức Chúa Trời nhưng mà cái giai đoạn này gọi là Đức Chúa Cha, rồi cái giai đoạn này gọi là Đức Chúa Con, giai đoạn này gọi là Đức Chúa Thánh Linh, cái đó tà giáo. Kinh Thánh cũng có chép như vậy. Đơn giản. Rồi, có đồng thời tôi cũng nghe đây là một cái nhóm khác, Đức Chúa Cha là riêng, Đức Chúa Con riêng và Đức Chúa Thánh Linh là riêng. Thành ra có ba Đức Chúa Trời. tức là thành ra tới ba Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh lại nói là chúng ta chỉ thờ một Đức Chúa Trời và chỉ một mà thôi. Mà đây tới ba Đức Chúa Trời, mà ba Đức Chúa Trời này riêng rẽ với nhau, thì cái đó cũng là tà giáo. Thành ra chúng ta phải có cái nhìn như Chúa nhìn trong Kinh Thánh từ Cựu Ước tới Tân Ước, để mà có nhìn tổng thể là như vậy. Và cũng trong cái buổi thứ sáu đó thì được lặp đi lặp lại nói Đức Chúa Con. Đức Chúa Con là con Đức Chúa Trời. Mà tôi nghĩ rằng là đã dạy cái điều này rất là nhiều. Tại cái người đó giải thích là Đức Chúa Cha rồi cái đẻ ra Đức Chúa Con. Thành ra gọi là con đầu lòng. Rồi sau đó có thể thêm một số con nữa, thành ra đủ thứ con cả. Nhưng mà chúng ta phải trở về lại trong Kinh Thánh, trong cái cổ ngữ, trong cái truyền thống, thì cái chữ Đức Chúa Con cũng là Đức Chúa Trời. Thành ra khi mà chúng ta đọc lại trong Kinh Thánh, khi mà Chúa Giêsu dẫn nó thì nói với bà Mary sẽ gọi là Đức Chúa Con, gọi là Đức Chúa Trời đó. Nhưng mà đến khi mà thành con người rồi, trong cái ngôn ngữ đã gọi là Đức Chúa Trời quyền năng rồi, nhưng mà sẽ được gọi là Đức Chúa Con. Và trong Hebrew thì Đức Chúa Trời phán với Đức Chúa Con. Trong cái ngôn ngữ nói là Ngài là Đức Chúa Trời. Tại sao Đức Chúa Trời lại phán với Đức Chúa Con và khẳng định rằng Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời? Đó là cả một cái sự huyền diệu. Và quý ông bà anh chị em khi đọc Kinh Thánh phải để ý những điểm này. Có cái giai đoạn Chúa Giêsu Christ Ngài trở thành người. Và người thì nó có cái giới hạn của con người. Và khi Ngài là cái thiên thể hay là một cái thần thì Ngài là Đức Chúa Trời. Là nó đó lý do tại sao mà ghép hai cái chữ lại với nhau là Chúa Giêsu là người và có thêm chữ Christ là đấng tự hữu hằng hữu là Đức Chúa Trời. Hai chữ ghép lại với nhau bởi vì đó là cái thân vị của Chúa Giêsu Christ. Những đoạn Kinh Thánh nói rằng là Ngài là Trời rồi Ngài phải hạ xuống làm người, tức là cái vị trí rất là thấp. Mà không những là cái thấp hèn này thôi, nhưng mà phải trở nên cái người nô lệ, có nghĩa là còn thấp hơn cả con người bình thường nữa. Để rồi khi mà hoàn thành cái sứ mạng, Ngài trở về lại để mà làm cái ngôi vinh hiển, trở về cái thiên vị là Đức Chúa Trời trở lại. Tôi nói tổng quát vậy thôi, chứ thôi nói một hồi là quý ông bà anh chị em sẽ lộn xộn hết cả. Chúng ta sẽ đi. Thành ra cái sự khích lệ của người hầu việc Chúa, cái mà biết con cái Chúa, nhất là hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, ông khám phá ra được con cái Chúa mới tin Chúa, mà sao cái lẽ đạo quá vững vàng và đạo của Chúa được lan truyền khắp nơi, và ông rất là vui mừng cái điều đó. Hỡi anh em, như vậy giữa sự gian nan khốn khó, chúng tôi anh em đã lấy đức tin mình mà làm cái cớ yên ủi cho chúng tôi. Để ý cái đức tin làm cho cớ yên ủi. Rồi cái kế tiếp ông nói rằng chúng tôi bởi cớ anh em mà đầy lòng vui vẻ trước mặt Đức Chúa Trời chúng tôi. Đêm ngày ông cầu nguyện cố sức nài xin Ngài cho phép chúng tôi gặp anh em và gia thêm đức tin cho anh em điều chi còn kém. Có nghĩa rằng khi mà cần thiết thì cần phải học hỏi thêm. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng với mọi người, cũng như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch không trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta khi Đức Chúa Giêsu chúng ta đến với hết thảy thánh đồ của Ngài. Phao-lô được an ủi. Ông được khích lệ an ủi. Tại sao ông khích lệ an ủi? Tại vì ông thấy được những con cái Chúa này cái niềm tin rất là đơn sơ, nhưng mà cái đức tin quá sức vững vàng để rằng đối diện với những cái cay đắng của cuộc đời mà họ vẫn vững vàng, đạo của Chúa vẫn tiếp tục lan tràn truyền khắp nơi. Thành ra cái đức tin của con cái Chúa, cái đức tin của con cái Chúa là chúng ta thấy là cái đức tin trải nghiệm. Cái đức tin trải nghiệm có nghĩa rằng là cái hoàn cảnh xảy ra có cay đắng, có đau khổ gì đi nữa mà họ vẫn tiếp tục chịu đựng được, họ vẫn vững vàng. Và cái điều quan trọng vô cùng để gìn giữ cái đức tin của họ, Phaolô viết là ông nhìn vào cái tương lai, con cái Chúa nhìn vào cái tương lai, cái sự đời đời đó để được vững vàng, bởi vì một ngày nào đó họ sẽ gặp lại Chúa Giêsu Christ, họ sẽ gặp lại Chúa lúc Ngài tái lâm trở lại. Rồi họ đầy sự vui mừng, đầy sự vui mừng là như vậy. Và sứ đồ Phaolô nói là ông không có đủ lời để tạ ơn Chúa. Ông có thể làm cái điều gì đủ để mà đền đáp cái ơn lành mà Chúa đã ban cho con cái Chúa. Cái niềm vui của ông là cái niềm vui khi thấy con cái Chúa vững vàng trong đức tin. Là người mục sư, cái niềm vui đến từ đâu? Đương nhiên là từ Chúa ban cho rồi. Những cái niềm vui thật sự khi thấy con cái Chúa được lớn lên, được vững vàng. Cái điều đau khổ nhất là thấy con cái Chúa rụng như sung trong cái giai đoạn mới có 3-4 tháng cách ly. Khi mà học cái bài học của hội thánh Thessalonica, coi như là mất ăn, mất ngủ là ở cái chỗ này. Nó cứ thắc mắc hoài, tại sao con cái Chúa mới mẻ mà vững vàng đạo Chúa lan tràn? Tại sao con cái Chúa đi nhà thờ nhiều năm tháng mà rụng như sung? Không phải chỉ có hội thánh West Houston không thôi. Và tôi có họp với UBA, Union Baptist Association, cũng rụng như sung con cái Chúa các hội thánh trong cái giai đoạn cách ly, trong cái giai đoạn đóng cửa. Thành ra nhiều người có thể đưa ra cái lý do khi mà mất đi cái sự thông công. Cái Zoom cũng rất là tốt, nhưng mà nó thiếu cái sự gặp gỡ thực sự với nhau giữa người và người. Nó không có thể nào thay thế được cái sự đối diện, gặp gỡ nhau. Đó. Và thường thường khi lên Zoom, đôi khi tắt cái video, toàn là nghe tiếng nói. Thành ra không có thấy được cái expression, cái sự diễn tả qua cái khuôn mặt, qua cái lời nói. Không có thấy cái tay nó movement hay cái cười nó như thế nào. Cái ngôn ngữ nó không có được diễn tả một cách rõ ràng. Tại vì chỉ bằng cái lời nói, cái tín hiệu chỉ đạt được có 20% mà thôi. Nhưng cái body language, cái diễn tả qua cái ngôn ngữ, nó qua cái vẻ mặt, qua cái thái độ, thì mới có thể rõ ràng được cái truyền thần. Và cái điều vui mừng là khi cái ngày mà gặp Chúa thì biết chắc chắn rằng tất cả con cái Chúa đều đứng chung với nhau để cùng nhau gặp gỡ Chúa. Sẽ có sự đau buồn khi con người này lên nhưng người kia không được lên. Lúc đó ngó quanh, nói ủa, những người đi nhà thờ với tôi đâu rồi? Và khi mà học cái điều này cũng nhắc nhở chính cá nhân tôi cũng vậy. Tôi có chắc chắn cái niềm tin cứu rỗi của tôi hay không? Và tôi có chắc chắn vững vàng khi mà đối diện với những cái sự khó khăn trong cuộc đời hay không, để mà nhắc nhở chính cá nhân mình. Và đồng thời phải cầu nguyện cho con cái Chúa. Cầu nguyện như thế nào? Cầu nguyện về cái sự liên kết trong đức tin, một cái liên kết đời đời. Cầu nguyện như thế nào? Là cầu nguyện để có cái tình yêu thương đối với nhau. Bởi vì cái tình yêu thương đó mới cầu nguyện cho nhau được. Nếu không có tình yêu thương, cái lời cầu nguyện thường thường nó sẽ trở thành lời nguyền rủa hơn là lời cầu nguyện. Phải có cái tình yêu thương trong đó. Và đồng thời, cái này phải giữ kính chính mình, phải vững vàng, phải thanh sạch. Cái điều này khó chứ không phải dễ. Bởi vì trong cái giai đoạn cách ly, đâu có ai biết mình làm gì đâu. Đâu ai thấy đâu. Chỉ có Chúa thấy. Thành ra phải vững vàng và thanh sạch. Người không thấy, nhưng nhớ rằng Chúa thấy. Và tới cái ngày cuối cùng khi mà Chúa lật sổ ra đó, Chúa đoán xét đó, thì lúc đó mới biết được. Trong cái sự vui mừng thì ông ao ước không có những không chỉ là nghe cái tiếng đồn mà thôi, nhưng còn muốn gặp gỡ trở lại nữa. Nhiều con cái Chúa nói rằng là vững vàng trong đức tin. Tôi nghe tôi mừng lắm. Nhưng đôi khi một tuần muốn gặp lại nhau, phải thấy được mà nghe được để làm chứng trở lại, thì đó là cái điều vui mừng. Cái phòng nhóm của chúng ta sắp xếp cách ly có 72 cái ghế ngồi. Có 72 cái ghế ngồi. Tới giờ phút này thì chúng ta ngồi khoảng chừng 50 người. Thì cầu nguyện Chúa dù rằng trong cái giai đoạn cách ly cũng có được khoảng chừng 70-72 người ngồi cách ly trong cái phòng nhóm này. Và tạ ơn Chúa trong 10 ngày qua thì cái nạn dịch bắt đầu đi xuống như thế này. Và cầu nguyện Chúa, tôi có họp với bên English Ministry, khi nó đụng tới khoảng chừng 8% thì các em sẽ trở về lại để mà nhóm họp. Giờ này thì khoảng chừng 10%, nhưng mà xuống tới 8 thì English Ministry sẽ trở về lại nhóm, trở lại. Và cầu nguyện Chúa để sau kỳ bầu cử thì thờ phượng Chúa sẽ trở lại bình thường như xưa. Thật ra chúng ta phải cầu nguyện rất là nhiều. Tới cái câu cuối cùng thì ông này nguyện xin chính Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta dẫn chúng tôi đến anh em. Rồi ông nói là nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng mọi người như lòng yêu thương của chúng tôi đối với anh em vậy. Rồi cái câu cuối cùng, hầu cho lòng anh em được vững vàng và thánh sạch, không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời là Cha chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu chúng ta sẽ đến với hết thảy thánh đồ của Ngài. Cầu nguyện Chúa dù rằng trong cái giai đoạn cách ly, dù rằng rất khá đông con cái Chúa không đến thờ phượng Chúa tại đền thờ của Ngài. Cố gắng cầu nguyện. Cầu nguyện cho cái sự liên kết trong đức tin vẫn còn đó. Cầu nguyện tình yêu thương đối với nhau. Đừng có trách móc nhau khi cầu nguyện cho nhau. Và đồng thời ráng giữ mình vững vàng và thanh sạch. Dù rằng không ai thấy, nhưng mà Chúa thấy. Xin mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con. Chúng con phải trở về lại lẽ thật của Ngài một cách cơ bản. Chúng con khích lệ lẫn nhau, bởi vì mỗi người chúng con ngồi trong phòng nhóm này hay là tại nhà là những người hầu việc Chúa. Và tâm lòng của chúng con có Chúa. Chúng con đồng nhịp tim với Chúa Giêsu Christ để chúng con có tâm lòng thương xót để ra báo phúc âm. Và khi chúng con thấy con cái Chúa hay là anh em chúng con giữ vững được niềm tin, thì chúng con có sự khích lệ và chúng con nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa trong phòng nhóm này cũng như ở nhà, có tâm lòng khích lệ lẫn nhau trong đức tin, trong sự yêu thương, có sự vững vàng và thanh sạch để đạo của Chúa lan truyền trong thành phố Houston và vùng phụ cận và các nơi khác nữa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.